Mời quý vị theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đường nối đường dây với Việt Nam và mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với Sơ Ngọc, là người phụ trách chương trình OBV, tức là One Body Village, chuyên lo cho các trẻ em Việt Nam bị bán vào trong các ổ mãi dâm. Và Sơ Ngọc đương ở Việt Nam và coi cái trung tâm của OBV ở Việt Nam. Một đường dây khác thì chúng tôi đường nối với cô Đoàn Thanh Linh. Cô Đoàn Thanh Linh là giám đốc của OBV, One Body Village tại Campuchia. Và hiện giờ thì cô Đoàn Thanh Linh cũng đương ở Việt Nam để mà cùng với Sơ Ngọc hoạt động trong lĩnh vực này. Chúng tôi xin chào Sơ Ngọc, chào cô Đoàn Thanh Linh và mời quý vị gửi lời chào quý thính giả đang nghe đài tại Texas. Hiện giờ thì chúng tôi đang phát thanh ở tại thành phố Houston và đồng thời tại thành phố Dallas chúng tôi có người bạn đồng nghiệp là anh Quang Hưng. Xin mời quý vị lên tiếng ạ, mời Sơ Ngọc và cô Đoàn Thanh Linh. Thưa Sơ ạ.
Vâng ạ, con xin kính chào các cô chú ở trong quý đài cũng như là quý thính giả. Con là Sư Hồ Ngọc ở Việt Nam ạ.
Vâng, xin mời cô Đoàn Thanh Linh ạ.
Dạ, con cũng xin kính chào cô chú ở quý đài và các khán giả đang nghe đài ạ. Con là Thanh Linh ạ.
Vâng, không biết là anh Quang Hưng Minalat có nghe rõ hai quý vị đương nói từ Việt Nam không ạ? Chúng tôi chưa bắt đường dây được với anh Quang Hưng. Một lát nữa đây, hy vọng là sẽ có tiếng nói anh Quang Hưng từ Đài Phát Thanh Đà Lạt. Tuy nhiên, bây giờ trước hết đó, thì cũng xin giới thiệu lại với quý thính giả. Trong thời gian mà chúng tôi sau khi đi công tác cứu trợ bão lụt Haiyan ở tại Fullerton, thì chúng tôi có qua bên Thái Lan và sau đó đi Campuchia nhằm mục đích là viếng thăm cái cơ sở của OBV. OBV tức là chữ viết tắt của One Body Village. Một thân hình là tổ chức cho Linh Mục Nguyễn Bá Thông từ Atlanta, tiểu bang Georgia sáng lập tại một số các quốc gia. Tại Campuchia đó, thì cô Đoàn Thanh là người trông coi cái cơ sở này ở tại Nam Vang. Và chúng tôi đã đến đây, cũng đã được cô Đoàn Thanh Linh đón tiếp. Và chúng tôi cũng lại cư ngụ ngay ở tại cái trung tâm này, chung với các trẻ em mà trung tâm đang nuôi dưỡng. Bây giờ thì về tới Hoa Kỳ, chúng tôi gọi ngược trở lại. Trước hết để cảm ơn cô Đoàn Thanh Linh đã tiếp đón phái đoàn truyền thông, đã giúp đỡ để mà đi hướng dẫn, đi viếng thăm nhiều nơi ở tại Nam Vang, cũng như là tiếp xúc với các em ở ngay tại trung tâm. Bây giờ thì Đoàn Thanh Linh lại đương công tác ở tại Việt Nam, và chúng tôi đương gọi theo để mà có buổi hội thoại ngày hôm nay. Và Sơ Ngọc cũng là một người nòng cốt của OBV mà trụ sở đặt tại Việt Nam, thì chúng tôi cũng được gặp Sơ Ngọc và phỏng vấn Sơ trong cái buổi tường trình từ Nam Vang, khi mà Sơ Ngọc từ tại Việt Nam đi qua Campuchia, đi qua Nam Vang và cũng cùng với chúng tôi để mà sinh hoạt với các em tại trung tâm ở Nam Vang. Thì quý vị đã nghe tiếng nói của Sơ Ngọc trong một cái buổi tường trình trước đây rồi. Bây giờ thì trở lại với Sơ Ngọc. Xin Sơ tự giới thiệu lại một lần nữa về những cái hoạt động của Sơ ở trong cái chương trình cứu các trẻ em Việt Nam ở tại cái cơ sở của OBV ở tại Việt Nam như thế nào, thưa Sơ? Mời Sơ.
Dạ, vâng ạ. Con là người mà từ khi bắt đầu mới thành lập trung tâm của OBV tại Việt Nam thì là con cũng là một kẻ sớm sủa nhất. Trước đây là con thường đi giúp sứ làm mục vụ thôi, nhưng mà sau khi thì lúc đó con cũng chưa biết cha Thông là ai cả, nhưng mà con nghe là có một cái chương trình như thế và con nhận lời. Mãi về sau này con mới biết là cha Thông. Thì với một cái chức việc của con là quản lý cho các em, tất nhiên là giáo dục và lo nuôi dưỡng cho các em, tính cho đến nay thì cũng được 4 năm rồi ạ.
Vâng ạ, 4 năm
là con giúp đỡ các em đây. Dạ, 4 năm giúp đỡ các em ở đây. Nơi đây thì cũng có em thì được cứu từ Singapore. Dạ, cũng có em đưa từ Campuchia về, còn đa phần là các em ở Việt Nam.
Vâng. Khi mà Sơ nói là giúp đỡ các em là giúp đỡ như thế nào ạ?
Vâng. Trước hết đó là chúng con có những cái công việc thì là vừa giáo dưỡng các em, tức như là chăm lo cho các em. Một số em, đa phần là các em còn đi học cả, cho nên là khi các em bị như thế thì các em có một số em bỏ học. Có một số em bỏ học là vì bị bạn bè chế giễu và vì bị chung quanh làng xóm là thế này thế khác, cho nên các em mặc cảm và không dám tới trường nữa. Cho nên là khi gặp được chúng tôi thì là đưa các em vào OBV thì cho các em được tiếp tục đi học. Tất nhiên là chúng tôi chú ý nhiều nhất là về vấn đề học của các em, bởi vì nghĩ rằng chỉ có con đường học vấn thì mới có thể là giúp các em thay đổi cuộc sống được một cách nó khả quan hơn. Đồng thời là chú trọng đến cái vấn đề sức khỏe cho các em. Nói chung là trong chương trình thì nó cũng có đầy đủ ba cái nền tảng chính, đó là trí dục, đức dục và thể dục ạ.
Vâng, quý thính giả đang nghe tiếng nói của Sơ Hồ Ngọc từ Việt Nam. Sơ trông coi trung tâm nuôi dưỡng các em gái mà bị bán vào trong ổ mãi dâm, mà Sơ đã tiếp tục lo cái chương trình này từ 4 năm qua. Sơ vừa nói là trong số các em, nó có các em từ giải thoát từ Singapore đưa về, rồi đa số các em là được giải thoát ở tại Việt Nam. Như vậy thì các em này đó ở trong những cái tuổi nào, và các em đã thực sự là đã bị như thế nào và được cứu như thế nào? Chúng tôi trước đây đã từng phỏng vấn Linh Mục Nguyễn Bá Thông, là người chủ trương cái chương trình này đó. Khi mà cha lặn lội đến túa ở bên Lào Cai, ở tại biên giới Trung Cộng, mà chúng tôi cũng có điện thoại liên lạc được, thì Sơ không biết là sơ biết thật sự cái hành động của Linh Mục Thông, của cha Thông như thế đó. Nhiều người cho là bạo dạn quá. Với cái chức vụ linh mục mà lăn mình vào trong những cái tầng ổ mãi dâm để mà giả dạng trong khách làng chơi như vậy đó, để mà cứu các em đó, thì nó có nguy hiểm quá và có thể gây ra những cái tai tiếng cho cha Thông hay không? Hiện nay đó thì chúng tôi vừa được cái liên lạc với cha Thông, đáng lẽ cha Thông cũng lên on air vào chương trình với chúng ta ngày hôm nay, nhưng mà cha Thông trên đường bay từ bên Mỹ, tức là cái nơi cha ở Atlanta, tiểu bang Georgia đó, về Việt Nam. Nhưng mà trên đường ghé Hồng Kông thì cha vừa với email cho chúng tôi là cha có một cái mission ở tại Hồng Kông mà cha bảo là cha không thể nói được, bởi vì đương mà cha dùng chữ nằm vùng, cái kiểu mà undercover đó, ở tại Hồng Kông hiện nay và giờ này. Thành ra ngày mai có thể là cha Thông sẽ về tới Việt Nam để thấy là cái tính cách rất là mạo hiểm của cái công việc mà để cứu cho các em. Thì vậy thì sơ có thể kể những cái điều mà sơ biết trong quá khứ, trong những cái việc mà giải cứu nó như thế nào thưa sơ?
Dạ, thưa, cái công việc mà tìm kiếm và giải cứu thì con không phải là làm công việc đó. Con cũng nghe cha kể thôi, chứ thực sự ra cũng mấy lần cha dẫn chúng con đi ở Singapore hay là Lào hay là Campuchia gì đó, thì là những cái công việc mà cha vào động để giải cứu thì thật sự mà nói con cũng không được mục đích lắm. Thứ nhất là vì con cũng lớn tuổi rồi, cho nên con không có theo cha chọn cái con đường mà cha chọn cái hành trình mà cha đi, cho nên là vấn đề mà tìm kiếm và giải cứu thì con cũng không có được rõ lắm. Nhưng vấn đề mà nguy hiểm thì chắc chắn là phải có rồi. Nguy hiểm cho cha thì chắc chắn là phải có rồi. Cha nói thì cha cũng bị đánh đập rồi, cũng bị tù thế này thế khác, thì con nghĩ là cái hành trình như thế thì nó phải xảy đến với cha thôi. Dạ. Nhiều lúc thì con cũng thấy là rất là nguy hiểm, và con cũng nghĩa là trong một cái tình gia đình thì cũng nhắc cha là cũng cẩn thận, nhưng mà cha thì cũng liều lắm. Còn vấn đề mà nói tai tiếng thì là một linh mục mà làm cái việc đó thì cũng liều, kể ra là cũng liều. Vâng. Bây giờ con nghĩ rằng là thử hỏi nếu trường hợp như mà không có một người liều như vậy thì ai sẽ là người liều, cho nên con thấy cha là cả một cái vấn đề rất hy sinh ạ.
Dạ vâng, cảm ơn Sơ Ngọc đương phát biểu từ Việt Nam. Thưa Sơ, là bây giờ Sơ đương nói chuyện và đương nghe bởi cả trăm ngàn thính giả ở khắp nơi trên toàn thế giới đương nghe hệ thống phát thanh của chúng tôi, nhưng mà riêng trong thành phố Houston này đó thì là thính giả được nghe trực tiếp cái chương trình này rất là quen thuộc vào mỗi buổi sáng. Giờ này ở Việt Nam là buổi tối, nhưng ở bên này đó là 8:30 gần 9 giờ sáng. Thưa sơ, Mà đó thì cái không biết là Sơ có sang Mỹ chưa, nhưng mà bên này có rất là nhiều tiểu bang khác nhau, rất là rộng lớn. Riêng tiểu bang Texas thôi đó thì những cái thành phố cách xa nhau rất là xa, đi 5-7 tiếng đồng hồ mới tới. Thì hiện giờ cũng đương phát thanh tại thành phố Dallas, là một thành phố cũng đông người Việt Nam lắm, cũng thính giả cũng đương nghe Sơ đây. Và chúng tôi có người bạn đồng nghiệp là anh Quang Hưng ở đài phát thanh Dallas. Xin mời anh Quang Hưng lên tiếng ạ.
Vâng, kính chào anh Dương Phục, cũng như là xin được kính chào Sơ Hồ Ngọc. Đây là Quang Hưng ở bên Dallas, tiểu bang Texas, cách anh Dương Phục khoảng chừng 4 tiếng lái xe. Thì đã nghe cái câu chuyện với lại Sơ. Dạ vâng, nghe với câu chuyện của Sơ trong cái dịp mà tuần vừa rồi chúng ta đã nói chuyện với nhau. Thì cái tổ chức mà Một Thân Hình đó, mà Sơ có đang là một trong những thành viên thiện nguyện để mà điều hành cái căn nhà này ở bên Việt Nam cũng như là bên bên Nam Vang đó, thì theo giống như là lời Sơ kể đó, thì tổ chức là đi cứu các em, tức là những em gái mà bị ép vào trong những cái động mại dâm. Có bao giờ có những cái trường hợp mà có những cái cô gái mà mãi dâm mà bị ép rồi chạy thoát, tự mình chạy thoát rồi chạy đến tổ chức để mà xin có những cái sự giúp đỡ không thưa Sơ? Điển hình nó như thế nào ạ? Sơ có thể kể một cái câu chuyện về một cô gái đó ạ?
Dạ, hiện tại đây chúng tôi đang có nuôi một em là được cứu từ Singapore. Nhưng mà khi mà em thoát được để về đây thì cũng là qua gián tiếp của một người ở bên Singapore ạ. Cũng có các Sơ ở bên Singapore rồi Sơ chỉ đường dẫn lối cho em đến cái trung tâm này, chứ còn giải cứu trực tiếp thì giữa cha thông với lại những người có trách nhiệm bên đó, hoặc là cảnh sát bên Singapore, hoặc là các Sơ ở bên Singapore lại nối kết với nhau như thế nào đó ạ. Tại vì Sơ cũng xin lỗi là bởi vì mình chỉ làm cái công tác quản lý nuôi dưỡng các em thôi, còn công việc mà tìm kiếm giải cứu thì Sơ không rõ lắm ạ.
Dạ vâng, để xin tiếp lời với Sơ trả lời cái anh Quang Hưng, bởi vì chúng tôi đã từng đến tận nơi ở tại Nam Vang rồi đi lặn lội nhiều cái khu vực khác nhau để mà tìm hiểu vấn đề này đó. Thì nó có một cái người chuyên trách về vấn đề gọi là cái chương trình tìm kiếm và giải thoát và giải cứu, nó là một cái bộ phận riêng của OBV. Còn những người như Sơ đó thì lo cái vấn đề nuôi dưỡng, tức là sau khi được giải cứu về đưa về cái nhà hiện nay đó, cái nhà mà tạm chung, thì Sơ lo về vấn đề đi học, lo ăn uống cho các em. Hai cái bộ phận đó khác nhau. Cái công việc tìm kiếm và giải cứu đó nó rất là phức tạp. Theo chỗ chúng tôi được biết đó, hiện giờ có cô Đoàn Thanh Linh cũng đương nghe. Cô Đoàn Thanh Linh là cái người trông coi cái văn phòng tại Nam Vang mà chúng tôi đã ở chung với các em ở trong cái trụ sở ở Nam Vang. Thì tìm hiểu thấy là cái thành phần các em mà được đưa về các nhà mà nuôi dưỡng này đó, thì nó có một số là thuộc cái chương trình prevention, tức là ngăn ngừa. Nghĩa là khi mà được biết rằng là cha mẹ đương có dự định để bán các em, bán trinh các em á, thì phải đến để mà thuyết phục. Mà cô Đoàn Thanh Linh có lần nói với chúng tôi là gần như là mình mua lại con cái của họ từ chính họ, để mà giúp đỡ cho gia đình này không có nghèo túng mà không phải đến cái tình trạng là phải bán con. Và có những cái trường hợp thứ hai là các em đã bị rồi, được cứu từ các động ra. Nó là khác nhau, hai cái thành phần khác nhau. Và ở bên Nam Vang đó thì chúng tôi biết là hầu hết là các em trong cái tình trạng prevention. Thì chính Đoàn Thanh Linh đã có một ngày khi mà chúng tôi ở Nam Vang thì đi chung với lại Vũ Thanh Thủy đến để thuyết phục một gia đình đừng bán con. Có nghĩa là họ nghèo quá, họ bán lấy một số tiền và không phải là bán luôn. Họ nói là bình thản lắm, là đâu có sao đâu. Và coi như là bán đưa con đi một đêm thôi. Thì có một số những cái tay mà ăn chơi mà lại chỉ muốn mua, được gọi là như là mua trinh đó, trong một lần mà thôi rồi trả một số tiền. Thì đó là cái tình trạng của các em mà cô Đoàn Thanh Linh đã kể chúng tôi trong cái thời gian chúng tôi tiếp xúc với cô ở tại Nam Vang. Không biết là Đoàn Thanh Linh có đương nghe không ạ? Và xin với Linh có thể cho biết chi tiết về những cái sinh hoạt trụ sở Nam Vang mà chúng ta đã cùng có một thời gian ít ngày ở với nhau, rồi là đi nhờ Thanh Linh dẫn đi để mà tìm hiểu chỗ này chỗ kia. Chúng tôi nhớ có lần là phải đi vô trong một cái nơi mà trước đây toàn là cái khu vực toàn là những cái ổ mãi dâm không à. Bây giờ thì bị giải tán rồi, thế nhưng mà còn rơi rớt lại gần như là bán công khai cái chuyện mà mãi dâm ở bên Campuchia thì cũng họ cũng chẳng ngại gì chính quyền cả. Thanh Linh có thể kể chi tiết mà những ngày mà Thanh Linh hướng dẫn phái đoàn đi ở Nam Vang như thế nào Thanh Linh?
Dạ, trong 4 ngày phái đoàn ở tại Campuchia thì bên cạnh cái thời gian dành cho các con tại nhà OBV thì ban ngày thì các con đi ra ngoài đi học. Cho nên phái đoàn đã có những cái khoảng thời gian là đoàn chúng ta đã đi thăm Spay Park hay còn gọi là cây xếp thứ 11. Đây là một nơi cách đây có khoảng 10 năm là một nơi tập trung rất là nhiều ổ mại dâm ở đây. Và nếu mà mọi người đến có dịp đến thăm khu này thì nơi đây vẫn còn tàn tích của những ngôi nhà, của những khách sạn đó. Và cách đây 10 năm thì khi mà chính quyền quyết định là giải tán cái nơi này vì nó quá phức tạp, thì những cô gái ở ngay tại cái khu Spay Park này, thay vì là họ cùng hành nghề mại dâm, cùng hoạt động trong những cái tổ chức lớn đó, thì họ đã giải tán ra và họ sống ở những cái khu nhà xung quanh cái khu vực Spay Park. Và từ đời mẹ đã làm nghề đó, thì đến đời con, đời cháu, họ đều hướng con cháu họ làm hành nghề đó, vì đối với họ cuộc sống quá nghèo khổ. Và cái việc này giống như là một cái việc mưu sinh hàng ngày của họ, họ không biết làm điều gì khác hơn. Đặc biệt á, là ở ngay tại khu Spay Park này thì vấn nạn đó là bán trinh con của mình. Như là nãy chú Dương Phục cũng có chia sẻ với lại anh Quang Hương và quý vị khán giả nghe đài, thì đối với người dân, người Việt, đặc biệt là người Việt tại Campuchia, thì quan điểm của họ là tôi không có bán con tôi chỉ bán chinh thôi. Và đối với họ, cái chữ chinh ở đây nó giống như là một món hàng họ có thể bán. Ví dụ như tôi bán con tôi, bán chinh con tôi với giá 3.000 đô, với giá 500 đô, với giá 1.000 đô, thì cái món tiền đó để cho gia đình tôi có thể trang trải qua ngày. Và họ có thể bạo biện rằng tôi hoàn toàn không hề bán con tôi chỉ bán chinh thôi, con tôi vẫn là của tôi và tôi hoàn toàn có thể chăm sóc con tôi. Nhưng mà cái vòng thì nó cứ lẫn quẩn như vậy. Đó là cái tệ nạn hiện tại ở cái khu vực Spay Park. Bên cạnh đó thì đoàn cũng có dịp đi đến thăm một cái làng người Việt ở ngay tại khu Spay Park luôn. Thì chú Dương Phục, cô Thanh Thủy và các cô chú ở trong đài cũng đã có dịp đi đến thăm làng người Việt ở đây và thấy cuộc sống cũng giống như là có thể chắc chắn một điều, khi mà mọi người đã đến được nơi đó, mọi người sẽ cảm nhận được đời sống của họ khó khăn đến mức nào và dồn họ vào bước đường cùng như thế nào, để cuối cùng mà họ phải suy nghĩ là nó giống như là một cái con đường cùng và chỉ có thể hành nghề đó và làm nghề đó để mới mưu sinh, trang trải cuộc sống qua ngày được thôi. Cũng trong buổi sáng hôm đó thì đoàn chúng tôi đã ghé thăm cây số thứ 7 là cách Spay Park 2 cây số để đến vãn gia một gia đình. Thì chính gia đình này, ở đây chúng tôi dùng từ vãn gia có nghĩa là đến để thăm xác nhận gia đình có đúng phải là trường hợp của OBV đang quan tâm hay không, và có đúng là gia đình đang có dự định bán trẻ hay không, và nếu mà được chúng tôi có thể ra tay kịp thời thuyết phục gia đình được hay không. Thì đây là một gia đình hai anh chị rất là nghèo, chồng thì cờ bạc phụ trẻ suốt ngày, chị vợ thì làm thuê. Hiện tại sống với lại hai anh chị đang là hai đứa con, một bé gái và một bé trai. Còn tất cả những người em sau bé, sau khi sinh ra đều được bố mẹ trực tiếp bán đi hết vì lý do là họ cần tiền. Thứ nhất là họ không có tiền nuôi con, thứ hai là họ cần tiền trang trải cuộc sống cho họ, và họ đã bán đi 3 đứa con ngay sau 2 em bé đó. Còn một bé nữ mới sinh ra thì do ông bà ngoại cảm thấy là quá sợ đi, tại sao con mình cứ đẻ ra đứa nào thì bán đứa con đó, nên ông bà ngoại đã quyết định là đem bé út đó đi vào rừng, tại vì ông bà nội ở trong rừng cặm củi mưu sinh rồi móc củi, thì đã đem bé út đó đi vào rừng sinh sống. Và chắc chắn một điều là khi mà bé tha phương cầu thực với ông bà ngoại như vậy thì cái việc học của bé không thể nào phát triển được. Nhưng mà đôi khi chúng tôi nghĩ lại là liệu là như vậy có thể là gọi là may mắn cho bé hay không, còn hơn là bị bán rồi cuộc đời quen sẽ đi đâu về đâu không có ai biết được. Thì khi mà chúng tôi đến trường hợp ở cây số 7 chúng tôi vãn ra và chúng tôi đã thuyết phục gia đình vì bé con gái lớn chỉ kể nhất nhà năm nay đó là năm em 15 tuổi và tất cả những người hàng xóm xung quanh vì đây là một cái trào lưu, một cái vấn nạn ở khu làng người Việt tại Campuchia. Tất cả những người hàng xóm suốt ngày cứ đi ra đi vào và nói bán nó đi, mày bán nó kiếm tiền đi, mày đi bán chinh phụ ba mẹ mày đi. Và khi mà quý vị gặp bé thì không thể nào tưởng tượng được là em bé 15 tuổi nhưng mà cái tác người thì rất là nhỏ như một đứa bé 9-10 tuổi thôi. Và em rất là ngây ngô nhưng mà em không có lường trước được cái cạm bẫy, em chỉ nghe nói là ba mẹ dự định bán mình thì em rất là lo và cầu cứu những người hàng xóm xung quanh. Và khi mà họ biết được thông tin về OBV thì họ đã liên lạc với OBV. Em chỉ lo là em bị bán thôi nhưng mà em không có biết được là những cái khó khăn hoặc là những cái nguy hiểm đã đang được gặp ngay và em trước mắt. Và rất là may mắn khi mà OBV đi chuyến này đã đến và thuyết phục được gia đình là đồng ý cho trẻ về nhà OBV. Thì thay vì cái khoản tiền mà gia đình phải nuôi ăn học cho trẻ, nuôi dưỡng trẻ thì OBV sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm hết và gia đình hoàn toàn có thể để dành được cái số tiền đó để lo trang trải cho cuộc sống cho gia đình.
Vâng, chị.
Và buổi chiều ngày hôm đó thì chúng tôi cũng đến thăm một cái khu công nhân người Việt tại Campuchia. Thì đây là những cái dãy nhà bằng tre, bằng lưới lợp lên tạm bợ. Họ ăn tại chỗ, họ ngủ tại chỗ chỉ trong một cái gian phòng bằng tre, bằng lưới. Và thậm chí là họ vệ sinh tại chỗ luôn. Thì chúng tôi đã từng có ngỏ ý, tại vì đây là một cái khu công nhân mà trong những cái trong những đợt mission trip thì cha thông và phái đoàn mission trip có đến đây thăm họ và cùng nấu ăn, cùng tặng quà, vui chơi với họ. Thì chúng tôi có ngỏ ý là sẽ giúp cho họ xây một cái nhà vệ sinh tại cái khu vực họ ở cho nó sạch sẽ hơn và vệ sinh hơn. Nhưng mà họ một mực từ chối, họ nói là rất là cảm ơn nhiều tấm lòng của mọi người nhưng mà nếu mà chủ đầu tư phát hiện được là họ xây bất cứ cái gì trong cái khu nhà lụp xụp này thì họ sẽ bị đuổi đi chỗ khác, không có nơi để ở, không có nơi nương tựa.
Vâng.
Vâng, cảm ơn cô Đoàn Thanh Linh đã kể lại những cái diễn tiến mà trong đó chúng tôi cũng đã đi cùng với đến những cái nơi mà vừa kể. Quý thính giả cũng như là anh Quang Hưng có thể tưởng tượng cái vùng mà xuôi Bắc mà anh và cô Thanh Linh mà nhắc tới đó. Trước đây nó là một cái ổ máy dầm lớn, chúng tôi đến đúng cái căn nhà mà trước đây chính cha thông đúng đã xông vào đây để làm công việc giải cứu, giả trang rồi undercover. Một căn nhà lớn lắm, mấy tầng lầu là chứa mà trong đó có đến cả 50-70 cho tới cả 100 cô gái trong cái tình trạng như vậy. Và cái làng này thì là toàn là người Việt Nam sống ở Campuchia. Cái làng Việt Nam mà cô Thanh Linh mà kể đó, rồi chúng tôi đi thăm thì thấy nó thê thảm tội nghiệp lắm. Những người Việt Nam đó là những người hoàn toàn coi như là trên thế giới này mà không có một cái quốc tịch, một căn gốc, không có giấy tờ gì cả. Đương nhiên là sống bất hợp pháp bởi vì chính quyền Việt Nam cũng không công nhận, không có quan tâm. Mà chính quyền Campuchia cũng như vậy, họ sống gần như chả có một cái giấy tờ nào chính thức, nhưng mà đời này qua đời kia sống những căn nhà tối tăm lụp sụp trong kinh khủng ven trong những cái bờ sông. Họ làm nghề đánh cá, họ ở cái nhà nổi như là cái bè đó ở trên bờ sông, họ đánh cá, đánh được bao nhiêu con cá, đi câu cá, đánh cá xong rồi về lóc ra. Chúng tôi đã chứng kiến cái cảnh người ta làm cá rất là dơ dáy, mất vệ sinh, xong rồi đem phơi rồi đem ra chợ bán. Và họ cứ sống như vậy đời này qua đời kia. Vì thế cho nên cái hoàn cảnh túng quẫn đó, có đôi lúc mà cái gia đình đó là bị dụ dỗ rồi đem phải bán con. Mà cái cảnh mà cô Thanh Linh kể đó, thưa quý thính giả anh Quang Hưng, mà vào một cái gia đình ở chỗ cái cây số 7 ở đó mà để thuyết phục, thì hôm đó thì vì lý do an ninh cũng như là sợ rằng là gia đình không ấy, chúng tôi ở ngoài, nhưng mà Võ Đình Thủy có vô chung với lại cô Thành Thanh Linh thì được nghe kể lại, rồi cuối cùng họ cũng chấp nhận. Nhưng mà theo những cái lời kể đó mà chúng tôi ở bên ngoài không được chứng kiến tận mắt đó, thì là chính những cái gia đình này mới đầu đó, Vũ Thanh Thủy kể rằng là nghe cũng thấy buồn rầu và tức giận. Những cái bậc cha mẹ làm sao có thể nỡ làm nào mà bán đứa con mình, bán trinh đứa con chỉ lấy cho dù cái số tiền 3.000 là số tiền rất là lớn đối với họ, nhưng mà tại sao họ lại phải làm như vậy. Nhưng mà khi tiếp xúc rồi thì lại thấy thương những cái người bố mẹ bán con, tại vì họ nó túng quẫn quá đi. không có tiền nuôi con nữa, rồi là họ lại cái vấn đề đạo đức hình như họ bình thản, họ không thấy cái chuyện bán con là một cái chuyện tội lỗi gì cả, nó bình thản thôi, bình thường thôi, gần như cứ người này bắt chước người kia thì nói là cho con đi rồi lại đưa con về, đâu có bán đâu, chỉ là bán cái trinh tiết thôi, và đối với họ cái chuyện đó nó cũng bình thường. Thành ra đây là một cái tình trạng sống rất là về đồi trụy, về vấn đề đạo đức cũng như là trong cái đời sống hàng ngày họ rất rất là khổ và nghèo vô cùng. Thì đó là cái tình trạng mà cảm ơn Thanh Linh đã kể lại nhiều cái chi tiết mà chúng tôi cũng quên đi, tại vì là đi rất là nhiều ngày rồi từ bên Phi Luật Tân sang bên Bangkok rồi sang Campuchia. Thành có những chi tiết là cảm ơn Hoàng Thanh Linh mấy ngày đó là thì rất là vất vả, vừa phải lo trung tâm lại vừa lo dẫn chúng tôi đi để mà tìm hiểu tại rất là nhiều nơi, cả những nơi mà xa ngoài cái thủ đô Nam Vàng nữa. Anh không biết là anh Quang Hưng có nghe rõ không, có câu hỏi gì với Đoàn Thanh Linh không?
Dạ vâng, cảm ơn anh Dương Phục. Bên này nghe rất là rõ, cô Đoàn Thanh Linh có kể lại cái câu chuyện về cái việc mà tổ chức một thân hình, tức là ODP có thể đã thuyết phục được cha mẹ của đứa bé gái ở cái cây số số 7, rất là thương tâm. Nhưng mà chúng tôi cũng thắc mắc là như thế này, là khi mà cái giá bán trinh mà chị Linh có nói đó là cũng 3.000 đô hoặc là tới 5.000 đô cho một lần như thế, nhưng mà tiền đâu mà tổ chức ODP có thể trả cho cái việc chuộc một đứa bé trong cái câu chuyện mà chị Đoàn Thanh Linh biết, Đoàn Thanh Linh vừa kể cho quý thính giả đó, thì lấy đâu mà ngân sách nhiều như vậy để có thể cứu một cô gái như vậy, và còn nhiều những cô gái khác cả chị Linh?
Dạ, vấn đề là ngân sách đúng là một vấn đề rất là quan trọng, vì ngân sách này không phải chỉ dùng để chuộc các bé này, các cô gái này không, mà ngân sách của OBV còn dùng để nuôi chính các em ở trong nhà nữa. Thì OBV rất là cảm ơn các mạnh thường quân, đặc biệt là rất là, cũng là nhờ Cha Thông và Hội đồng Quản trị ở bên Mỹ tổ chức những cái buổi tiệc gây quỹ, những cái buổi chuyện nói chuyện chuyên đề để giống như là góp một tiếng nói Be A Voice cho các em tại đây. Và qua những cái buổi tiệc gây quỹ đó thì OBV đã có những cái khoản ngân sách để hoạt động tổ chức